Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường rất là nghe những cái câu ca dao tục ngữ như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và đối với công ơn của cha mẹ thì lớn lao như vậy, thế thì công lao của ông bà đối với con cháu như thế nào? Chắc chắn rằng nó còn nặng hơn gấp nhiều lần nữa. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để có thể báo đáp được những công ơn đó bằng cái việc chăm sóc ông bà khi ông bà đã đến tuổi già, gặp phải nhiều những cái bệnh lý khác nhau mà cần đến sự quan tâm, chú ý của con cháu? Thì ngày hôm nay, bàn về cái chủ đề này, bác sĩ Hồ Diễm Thúy làm việc tại Sydney sẽ cùng chúng ta chia sẻ là những cái bệnh lý về mắt mà người cao tuổi hay mắc phải, và khi gặp phải những cái chứng bệnh này thì các thành viên trong gia đình có thể làm như thế nào để giúp cho cuộc sống của người cao tuổi trong gia đình trở nên thuận tiện hơn và an toàn hơn. Mời quý vị cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thúy ạ.
Chị chào Kim Phụng. Cũng xin chào thính giả của đài SBS.
Dạ thưa chị, ngày hôm nay chúng ta bàn về một cái chủ đề dành riêng cho người cao tuổi, những người mà khi cơ thể đã yếu dần đi và gặp nhiều những cái bệnh lý khác nhau. Và một trong những cái bệnh mà chúng ta đề cập đến đó là cái bệnh về mắt. Chị có thể chia sẻ đối với những người cao tuổi thì những cái bệnh lý về mắt nó sẽ như thế nào ạ?
Thì mắt và thị lực đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mọi sinh hoạt của chúng ta đều phụ thuộc vào cái thị lực của mỗi người. Thế nên chúng ta phải cần giữ gìn, bảo vệ và khám mắt thường xuyên. 75% nguy cơ gây mù lòa có thể ngăn ngừa được nếu được chuẩn bệnh kịp thời. Kiểm tra và khám mắt thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bệnh nhân được chuẩn bệnh một cách kịp thời, và giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng sức khỏe mắt của mình và nhắc nhở bệnh nhân trở lại tái khám, theo dõi với sự thay đổi sức khỏe mắt của mình. Biết được những cái căn bệnh của mình sớm thì có thể ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm, hoặc là có những cái trị liệu thích hợp để mắt không bị mù lòa.
Dạ, Kim Phụng có nghe mọi người chia sẻ rằng khi về già thì thị lực của người cao tuổi bị yếu đi rất là nhiều với nhiều những cái bệnh khác nhau. Vậy thì xin bác sĩ Thúy có thể chia sẻ đâu là những cái bệnh về mắt thường hay gặp ở người lớn tuổi ạ?
Yes, Kim Phụng. Thì tất cả mọi chúng ta tới tuổi già thì mọi phần của cơ thể nó cũng bị giảm sút rất nhiều. Mắt cũng theo cái biến hóa tự nhiên như vậy thì cũng thay đổi rất nhiều và tệ hơn rất nhiều. Những cái bệnh phổ biến về mắt của người lớn tuổi trong đó bao gồm, thứ nhất là bệnh cường khô, tiếng Anh nó kêu là cataracts. Đó là một cái chứng bệnh mà do cái thủy tinh thể mắt của mình nó bị đục dần theo thời gian. Cái lý do mà chính yếu của cái bệnh này phần lớn cũng là do lão hóa của cơ thể của chúng ta. Thứ hai là nếu mà nó xảy ra ở những người trẻ thì có thể là do tai nạn, mình bị đụng vào cái thủy tinh thể của mình, hoặc là mình uống thuốc có những cái liều lượng của steroid quá mạnh. Thì những người lớn tuổi trên 65 tuổi là có nguy cơ bị cườm rất cao, và có thể những cườm đó nó trở nên càng dần già thì nó cũng trở nên mature, tức là già đi. Thì nếu ở giai đoạn sớm thì người ta có thể chỉnh độ kính cho thị lực tăng, nhưng mà tới lúc mà thị lực chỉ còn tới dưới 50% hay dưới 60% là mình nên có giải pháp, nên mổ để thay thủy tinh thể mới. Cái chứng bệnh thứ hai cũng thường gặp là không những ở người già mà tất cả mọi lứa tuổi đều có, đó là bệnh cườm nước, tiếng Anh gọi là glaucoma. Cái bệnh này thì mọi người đều đáng sợ về cái bệnh này, rất là nguy hiểm. Nó là sự hư hại của dây thần kinh thị giác, gây ra giảm sút thị lực ngoại biên, rồi lần lần tiến tới giảm sút thị lực của trung tâm, có thể dẫn tới nguy cơ mù lòa. Nguyên nhân của căn bệnh này thì cũng do di truyền, Cái thứ hai là do cấu trúc mắt của mình nó tạo những cái góc độ quá hẹp. Cái thứ ba là cái chất dịch trong mắt mình đó, nó tiết ra quá nhiều làm cho tăng nhãn áp cầu của mình. Và cái thứ tư là cái nguồn máu mà cung cấp tới dây thần kinh của mình nó cũng quá quá yếu. Thì để trị những bệnh này thì tùy theo từng cái nguyên nhân, bệnh này nó có rất nhiều nguyên nhân, tùy theo từng nguyên nhân mà bác sĩ chuyên khoa có thể cho những cái biện pháp trị liệu, có thể dùng tia laser hay là dùng thuốc. Cái bệnh kế tiếp là cái bệnh mắt bị lão thị, hay còn gọi là presbyopia. Thì mắt dần già cái khả năng điều tiết nó bị mất đi, tại vì cái bắp thịt mình không còn đàn hồi được nữa và người ta thấy mờ ở gần. Cái nguyên nhân chính cũng do lão hóa mà ra. Thì những cái nguyên nhân này thì người ta chỉ cần mang những cái thấu kính nội tụ để giúp được thấy hình ảnh rõ hơn. Một cái bệnh mắt rất phổ biến ở Á Đông mình, người Việt mình và người lớn tuổi, đó là bệnh chảy máu đáy mắt do tiểu đường. Cái phần trăm của người bị tiểu đường của cái sắc tộc của Á Đông của mình nói chung và Việt Nam nói riêng nó rất là cao. Thành ra là 10 tới 20% bệnh nhân tiểu đường sẽ bị chảy máu mắt. Ví dụ như một người tiểu đường thì trong vòng loại 1 thì trong vòng 20 năm thì thế nào cũng bị chảy máu ở đáy mắt. Cái bệnh tiểu đường gây hư hại những cái mạch máu dẫn đến xuất huyết của đáy mắt và sưng trứ lên cái võng mạc. Biện pháp trị liệu của cái bệnh này á thì phần lớn thứ nhất là bác sĩ gia đình phải cho uống thuốc control cái lượng đường trong máu của người bệnh nhân, tập ăn kiêng và thể dục. Trong những trường hợp mà cái võng mạc nó đã chảy máu, tức là nó đã ảnh hưởng tới mắt luôn rồi á, thì bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng tia laser để chữa trị hoặc là chích thuốc kêu là anti-VEGF để mà điều trị những cái xuất huyết đáy mắt đó.
Thưa bác sĩ Thúy, em cảm thấy là những người cao tuổi khi mà họ cảm thấy họ nhìn không có còn rõ nữa thì thường hay nói là chắc là tuổi già thôi nên là mắt trở nên yếu đi, kém đi. Chính vì vậy mà họ cũng cảm thấy cái vấn đề rất là bình thường nên cũng chủ quan, không có đi khám bác sĩ, không có đi khám định kỳ cũng như là tìm ra những cái câu trả lời vì sao mà mắt mình trở nên yếu đi như vậy. Vậy thì mình có những cái dấu hiệu nào để mà mình có thể biết được là mắt mình nó không chỉ đơn giản là vì tuổi già trở nên yếu đi mà nó còn ẩn sau đó là những cái bệnh lý khác nữa ạ?
Cái bệnh mắt á, nó có rất nhiều, ở phía trên là chị mới list ra những cái bệnh nó phổ biến nhất. Ngoài ra nó có những cái bệnh mà bên trong mắt, là thêm một cái là võng mạc bị thoái hóa do lớn tuổi và những cái bệnh chị kể bên trên. Có những bệnh nó bên ngoài, ví dụ như khô mắt, viêm mí mắt, là viêm tuyến lệ, thì mấy cái đó nó biểu hiện bên ngoài rất dễ thấy. Nhưng mà những cái bệnh mà chị vừa list phía trên á, thì là bên trong mắt không thể nào thấy được. Và những người già thì họ có khuynh hướng là sắp tôi già rồi, mắt tôi yếu, đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà không thể nào chủ quan như vậy được. Tại vì là những cái mà họ cứ để như vậy thì đến lúc mà cái bệnh quá nặng không thể nào mà có thể chữa trị kịp thời thì nó nguy hiểm á. Thì cái dấu hiệu để cho những bác lớn tuổi có thể để ý và nên đi khám mắt ngay tức khắc nếu nó xảy ra đối với mình. Thứ nhất là thị lực. Bao giờ cũng để ý tới thị lực là điều tiên quyết. Nếu mình có bị đau cái gì mà thị lực của mình nó không có tự nhiên sụt xuống dốc thì mình cũng phải đi khám, nhưng mà mình cũng an tâm được một phần. Thị lực mà bị giảm sút và đột ngột mắt thấy mờ thì đó là một cái nguy cơ rất là đáng sợ. Cái thứ hai là bị distortion vision, tức là hình ảnh bị lệch méo hoặc là bị thấy hai hình kêu là song thị đó. Thì những cái đó là do cái võng mạc mình nó có thể nó rách hay là nó bị thiếu nước, cái đó cũng rất nguy hiểm. Có những cái chứng giống như là chóng mặt, buồn nôn hoặc là feel cảm thấy là áp lực ở trong mắt nó rất là căng, thì cái đó cũng là rất nguy hiểm. Đó là những cái triệu chứng của cơn nước attack. Rồi còn những cái bệnh về ngoài da giống như là đỏ, đổ ghèn, chảy nước mắt sống đó, thì những cái đó thì rất là dễ hiểu và những cái đó đều có thể trị liệu được. Chị khám á, thì đôi lúc có những bác á, bị thứ nhất là mới ban đầu là chị bị đỏ mắt hay là chảy nước mắt sống vì bị đổ ghèn đó, thì mới đầu là chị bị ngạt là đổ ghèn thôi, thì nước mắt nó cứ trào ra hai bên 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 khóe mắt á, lần lần á nước mắt đó nó làm cho cái khóe mắt nó bị ăn và nó lở lối ra, và một lúc cái chỗ đó nó bị lở loét thì nó chảy máu, nó rất rát và rất đau. Rồi sau đó thì là môi trường cho vi khuẩn nó sống, nên khi cái mí mắt nó bị viêm lên rồi gàng nó đóng đó và nó ăn sâu vô trong những cái lỗ chân lông của sợi lông mi. Thì những cái biện pháp đó đôi lúc đó, những người lớn tuổi tội lắm, con cái bận rộn quá đó không có ai đi khám. Thì nếu mà con cháu có thể dẫn đi khám được thì chị có thể nên ra khám bác sĩ, sẽ tìm cách rửa sạch mắt, lấy ra những cái crust, tức là những cái gàng nó đóng lâu ngày rất là khô. Chị làm có nhiều trường hợp chị phải rửa bằng nước muối cho nó ẩm ra dần 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 dần, rồi chị phải lấy cái đó ra sạch sẽ, rồi sau đó mới có thể cho thuốc. Sau khi mình làm sạch cái đó, mình chỉ cho bệnh nhân hay là người nhà của bệnh nhân làm cái đó, thì cái mình lúc cho thuốc thì những cái thuốc chống viêm chống nhiễm trùng đó, thì nó làm rất nhanh, trong vòng 2 3 ngày là có thể lành và 3 ngày là nó lập cho non rồi. Và sau đó thì người nhà cứ theo như vậy hoặc là bệnh nhân cứ theo như vậy, những cái vấn đề như vậy rất là dễ giải quyết. Nhưng mà đôi lúc mấy bác tội không có biết cách làm sao, cứ âm thầm mà chịu đựng. Và cái đó là những cái trường hợp bên ngoài mắt, còn những cái trường hợp bên trong mắt thì cườm khô cườm nước, bất cứ mình thấy cái gì không có bình thường là mình phải nên đi khám mắt để biết được cái trường hợp của mình như thế nào.
Dạ, đối với những người lớn tuổi đó bác sĩ Thúy, thì không biết là có một cái độ tuổi nào nhất định để mình có thể đặt ra để mà họ có thể theo mà đi khám mắt hay không? Ví dụ như em nói, những người lớn tuổi là tầm 50 hay là 60 hay là 65 thì phải bắt đầu đi kiểm tra mắt.
Cái chế độ Medicare của chính phủ mình á, nó rất là rõ ràng. Họ luôn luôn vì khám mắt, thì chính phủ tốn tiền chứ, nhưng mà chính phủ vẫn khuyến khích mọi người dân đều khám mắt một cách đúng đắn. Nếu mà trẻ em á, thì mắt khỏe thì trong 3 năm khám mắt một lần. Người lớn dưới 65 tuổi cái thay đổi hay là những cái bệnh về mắt cũng nhẹ, tức là không có nhiều, thì họ cứ khám mắt 3 năm một lần. Nếu họ có vấn đề gì quan ngại thì họ có thể khám gần hơn. Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì cứ 3 năm khám tổng quát một lần. Khám tổng quát ở đây chị nói có nghĩa là khám độ, khám sức khỏe mắt, khám cườm khô, cườm nước. Còn nếu người mà trên 65 tuổi, những cái xác suất xảy ra những cái bệnh về tật về mắt nó nhiều hơn. Nên chị chính phủ khuyên mình mỗi năm nên khám mắt một lần.
Bây giờ thì đến một cái phần rất là quan trọng trong trình ngày hôm nay, đó là việc làm như thế nào để mà có thể xây dựng cho người lớn tuổi trong gia đình, nhất là những người mà có thị lực bị giảm sút, bị yếu kém đi, có một cái không gian sống an toàn và khiến cho mọi người có thể cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ bác sĩ Thúy chia sẻ là chúng ta có những cái cách thức như thế nào để có thể xây dựng một cái cuộc sống sinh hoạt bình an và tiện lợi cho những người lớn tuổi gặp phải vấn đề về mắt tại nhà.
Thì sau khi những bệnh nhân lớn tuổi, nếu có những trường hợp bệnh mà để lâu mà tới mức độ mà cái thị lực giảm sút quá nhiều, cái biện pháp chữa trị nó không thể nào mang lại một cái hiệu quả tốt, thì mình phải có một cái kế hoạch và phương pháp nâng cao sự thích nghi với môi trường cho bệnh nhân để bệnh nhân phòng cái tái ngã. Tại vì 80-90% những cái bệnh nhân, những bác lớn tuổi tái ngã thì cái khả năng surviving, tức là tồn tại nó sẽ rất là thấp. Bởi vậy tránh không được tái ngã. Bởi vậy cái thị lực an toàn của mọi người á là 6 trên 12, tức là trên 50%, giúp cho sinh hoạt ở nhà được an toàn, đọc được nhãn hiệu thuốc nè, có thể chuẩn bị được thức ăn hoặc là không vấp té trơn trượt trong nhà tắm hoặc ngoài vườn. Thì mình phải kiểm tra thị lực để mang khiến cho đúng, có thể là cho mình một cái thị lực tối đa như có thể. Thứ hai là phải cần bảo vệ mắt đó, là đừng dùng phải tia UV bằng cách là phải đeo kính mát hoặc đội mũ khi ra nắng ngoài trời, tại vì những cái tia UV ở ngoài trời cũng có thể rất nguy hiểm, làm cho cườm phát triển nhanh hơn hoặc là nó không tốt cho mình. Thiết kế và ánh sáng đúng trong nhà cũng là một điểm rất quan trọng. Phải nên cho dùng những cái loại đèn cảm ứng ở ngoài sân hoặc là đèn ở trên lối đi, đèn ở trên đầu giường hoặc là để sẵn một cái đèn pin. Nếu ban đêm mà các bác lớn tuổi phải đi tiểu đêm thì đại khái là cái đèn nó phải có sẵn để mình bật lên cho sáng và có thể thấy đường để bước ra vùng tắm. Và một điều cũng rất quan trọng là phải đơn giản hóa những cái bày biện trong nhà, ví dụ như bàn ghế tủ kệ bày biện sát tường và bày biện tránh cái lối đi, và rất dễ thấy và đơn giản như có thể. Nếu mà những cái trường hợp mà đeo kính mà vẫn tệ thì mình có những cái dịch vụ gọi là low vision, thì tất cả những y sĩ nhãn khoa họ đều có những cái tin tức đó, họ sẽ giúp cho những bác lớn tuổi biết được những cái tin tức làm thế nào để giúp cho những người người ta kêu là low vision, tức là thị lực rất là yếu kém, để có thể thấy và làm việc hàng ngày bằng những cái kính phóng đại, hoặc là có thể đọc sách, có những cái chó để dẫn đường giúp cho những người mù hoặc là những người bị thị lực coi như là chỉ còn có 10-15%, và có thể cung cấp gậy cho những người bị thị lực yếu kém. Ngoài những y sĩ nhãn khoa đều có những cái thông tin đó, và nếu bệnh nhân ai mà có người nhà mà bị những cái phần thị lực yếu kém như vậy thì có thể tới và lấy thêm thông tin để được giúp đỡ từ cái bộ Low Vision Guide Dog để giúp đỡ cho các bác lớn tuổi.
Đó là những cái thông tin rất là hay và rất là bổ ích và có lợi cho mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi và con cháu trong gia đình đều có thể giúp để những người ông bà cha mẹ của mình tiếp cận với những cái dịch vụ như vậy. Và một lần nữa em xin được cảm ơn bác sĩ Thúy rất là nhiều đã dành thời gian để trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, một cái chủ đề rất là bổ ích và nhiều người quan tâm như vậy. Xin hẹn gặp lại bác sĩ Thúy trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và kính chào khán giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.